Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 4 tháng 8, 2013. Ngoại trưởng Pháp công du Việt Nam, Hà Nội và Paris muốn nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược. Gay Pride tại Hà Nội, giới đồng tính diễu hành chống kỳ thị. Bắc Triều Tiên rút ngắn tập trận để quân đội tập trung cứu lục. Phát hiện một quỹ giúp các cựu tướng lãnh phát xít Argentina lẩn tránh pháp luật. Mỗi ngày một sự kiện, Tây Phương báo động vì sợ Al-Qaeda khủng bố. Tình trạng bất hạnh của công nhân Việt Nam tại Nga, RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, thành viên Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu, Cam Sa. Kính thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Pháp công du Việt Nam, Hà Nội và Paris muốn nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược. Đến Việt Nam từ hôm qua trong khuôn khổ vòng công du châu Á, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius vào ngày hôm nay 4 tháng 8 đã có cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Phạm Bình Minh tại Hà Nội. Một trong những ưu tiên của Việt Nam trong quan hệ với Pháp là đạt đến một thỏa thuận đối tác chiến lược song phương, Trọng Nghĩa trình bày.
Về vấn đề này, bản tin trên trang thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam hôm nay nói rõ. Theo tinh thần thông cáo chung giữa Bộ Ngoại giao hai nước, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vào tháng 3 năm 2013, hai bên đã trao đổi và thống nhất về cơ bản, nội hàm và lộ trình nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược trong thời gian tới. Hết lời trích. Trong bài trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 8, trước lúc ông ghé Việt Nam, Ngoại trưởng Pháp đã xác nhận rằng chuyến thăm Việt Nam lần này cũng là dịp để ông đề cập với giới lãnh đạo Việt Nam, xin trích, về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và tăng cường hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực. Hết lời dẫn. Xin nhắc lại là ý tưởng về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Pháp đã được nêu lên từ nhiều năm nay. Gần đây hơn, trong khuôn khổ một cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm 4 tháng 2 vừa qua, bên lề lễ hòa táng của cựu vương Campuchia Norodom Sihanouk tại Phnom Penh, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh rằng năm 2013 là thời điểm quan trọng và đầy ý nghĩa để hai nước Việt-Pháp hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập bang rào. Hiện nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 4 trong số 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Nga, Trung Quốc, Anh và gần đây nhất là Mỹ, với thỏa thuận đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được loan báo nhân chuyến công du Washington của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Riêng vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đã được ông Fabius nhắc qua trong bài trả lời báo Tuổi Trẻ. Xin trích, tôi cũng chú trọng đến tầm quan trọng của việc duy trì một cuộc đối thoại thẳng thắn và trân trọng về các vấn đề liên quan đến điều hành tốt đất nước, quyền tự do ngôn luận và nhà nước pháp quyền. Tại Hà Nội, theo chương trình dự kiến của chuyến thăm sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Ngoài cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Việt Nam, ông Fabius còn gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, cũng như Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng.
Từ 200 đến 300 thanh niên nam nữ đồng tính luyến ái đã diễu hành bằng xe đạp tại Hà Nội, nhân ngày Gay Pride thứ hai tại Việt Nam. Mục đích của người tham dự là để chứng tỏ giới đồng tính luyến ái cũng là những con người bình thường. Theo AFP, cuộc diễu hành tuy không được phép của chính quyền đã diễn ra một cách bình yên dưới sự theo dõi của công an. Một nữ sinh 17 tuổi cho biết cô và các bạn hy vọng mọi người sẽ bớt đi định kiến xem người đồng tính là kẻ tâm thần. Qua điện thoại viễn liên, cô Nguyễn Thanh Tâm, trong ban tổ chức Gay Pride Hà Nội, tường thuật.
Chúng tôi cảm thấy thấy rất là vui mừng. Số người tham dự năm nay thực sự là nhiều hơn so với năm ngoái. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có sự tham dự không chỉ của người Việt Nam mà chúng tôi còn có những bạn bè quốc tế, ví dụ như là Liên Hiệp Quốc và Đại sứ quán Hà Lan, và chúng tôi còn có sự tham dự của cả bà đại sứ của Đại sứ quán Canada. Trong hai ngày thứ 6 và thứ 7 vừa rồi thì ở Việt Nam đang có bão Jebi và Hà Nội thì là mưa gió rất là tầm tã. Tuy nhiên là mọi người đến Thổ Nhĩ Kỳ thì có thể nói là sáng phòng lúc nào cũng kín. Trong đêm thứ 6 á, thì là đêm khai mạc của Vietpride, thì là chúng tôi tổ chức tại Vị Gớt ở số 56-58 Nguyễn Thái Học. Trong buổi khai mạc này chúng tôi giới thiệu về học bổng Bước Ra Ánh Sáng. Thì học bổng này hướng đến những người LGBT có hoàn cảnh khó khăn và có mong muốn phấn đấu, nỗ lực để có được một cuộc sống tốt hơn. Cái nội dung thứ hai trong buổi khai mạc đó là chúng tôi giới thiệu về chiến dịch công sở bình đẳng. Thì chiến dịch này đã được chạy trước Vietpride 3 tháng và chúng tôi làm việc với những doanh nghiệp Việt Nam cũng như những cái doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, kêu gọi những cái động thái tích cực từ phía doanh nghiệp để ủng hộ cho sự bình đẳng của LGBT, đặc biệt là trong môi trường công sở. Và sau buổi khai mạc này chúng tôi có những cái bộ phim của Mỹ về đồng tính nữ. Trong ngày thứ 7 và ngày thứ 2 của sự kiện thì chúng tôi có hai cái talk show, một cái talk show về những người LGBT đã đi qua kỳ thị và định kiến để họ thành công trong những lĩnh vực khác nhau, và talk show thứ hai là về những nghệ sĩ đã kể những câu chuyện đời của người LGBT trên truyền thông và trong nghệ thuật. Và cuối cùng kết lại của ngày thứ 7 đó là một show trình diễn thời trang của bạn Trung Anh và top 6 trong project runway của Việt Nam. Sau ngày chủ nhật thì chúng tôi kết lại chuỗi hoạt động Vietpride mà còn cùng diễu hành xe đạp. Mọi người thì rất là ủng hộ, bởi vì khi mà đoàn đạp xe đang đi như vậy thì có một chiếc xe bus công cộng của Hà Nội đi ngang, thì mọi người trên xe bus chia và vỗ tay này nọ. Xong rồi có một anh thì chạy xe hơi, chạy một chiếc Toyota ngang qua, thì anh này ảnh chui người ra ngoài, người ra ngoài cửa sổ để mà chụp hình lại mọi người.
Ông Huỳnh Minh Thảo, giám đốc truyền thông của trung tâm ICS đồng giới tính, chuyển giới tính và lưỡng giới tính tại Việt Nam cho biết, các hoạt động Gay Pride không giới hạn ở Hà Nội.
Năm nay Vietpride tổ chức ở trên khắp cả nước ở Việt Nam, và cái tiêu chí của chúng tôi là ở bất cứ đâu mà có cộng đồng LGBT, không cần phải là một cái sự kiện, nơi nào có thể thoải mái thì có thể làm một sự kiện rần rang hơn, còn nơi nào mà có thể là chưa có thực sự cởi mở thì các bạn cũng có thể có một cái buổi Pride nhỏ ở địa phương của mình. Thì tùy cái khả năng của mỗi nơi mà chúng tôi có những cái Pride cho các bạn khác nhau như vậy. Hiện tại thì chúng tôi đã có khoảng 11 địa điểm ở trong 11 tỉnh thành ở Việt Nam thì cùng tham gia vào cái sự kiện Pride năm nay, và Hà Nội là gần như là một cái hoạt động mà phát pháo đầu cho tất cả những cái sự kiện mà chúng tôi kéo dài trong vòng tháng 8.
Xin cảm ơn cô Nguyễn Thanh Tâm và ông Huỳnh Minh Thảo. Trong lĩnh vực đua tài với thế giới, chức vô địch cờ vua châu Âu đã lọt vào tay một nữ kỳ thủ người Hung gốc Việt. Thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường thuật.
Với trận hòa trong ván cuối cùng vào tối hôm qua, thứ Bảy mùng 3 tháng 8 trước đối thủ hơn mình 14 thứ hạng, đại kỳ thủ cờ vua Hoàng Thanh Trang đã giành được ngôi vị vô địch châu Âu trong sắc áo Hungary, quê hương thứ hai của chị, nơi chị cùng gia đình sinh sống, học tập và làm việc từ 23 năm nay. Trong vòng cuối tại giải vô địch châu Âu 2013 diễn ra tại Belgrade, Serbia, Hoàng Thanh Trang để ván áp chót vào ngày thứ 6, chị đã có chiến thắng hết sức quan trọng trước cựu vô địch thế giới người Nga Alexandra Kostanyuk với 9 điểm sau 7 trận thắng và 4 trận hòa. Đương kim vô địch châu Âu Hoàng Thanh Trang đã có một giải đấu đáng nhớ khi chị không gặp phải một trận thua nào. Liên đoàn cờ vua Hungary, nơi Hoàng Thanh Trang chính thức đầu quân và thi đấu từ mùa xuân năm 2006, nhấn mạnh rằng trong số 150 kỳ thủ tham gia giải lần này, có sự hiện diện của hai cựu vô địch thế giới, người Nga và Bulgari, được xếp thứ 14 trong bảng phân hạng trước giải. Thành công của Hoàng Thanh Trang được Hungary đánh giá rất cao vì cho tới nay chưa có một kỳ thủ Hung nào đoạt được chức vô địch đơn trong môn cờ vua. Trong một status viết trên mạng xã hội Facebook sau khi đăng quang vô địch, Hoàng Thanh Trang đã dùng những từ ngữ xúc động để tri ân sự hỗ trợ của gia đình và bạn hữu, một yếu tố quan trọng giúp chị đạt được thành công lớn lao này. Chị cũng nhấn mạnh, xin cảm ơn tất cả các bạn chơi cờ và các bạn yêu cờ của Trang vẫn không quên Trang là người Việt Nam. Hoàng Thanh Trang sinh năm 1980 tại Hà Nội trong một gia đình trí thức, mà cha mẹ chị đều là những cựu du học sinh Việt Nam tại Hungary thập niên 70 thế kỷ trước. Thân phụ của chị là tiến sĩ toán học Hoàng Minh Trương, là người hướng dẫn chị trong suốt sự nghiệp cờ vua từ thuở ban đầu. Chấn giữ bàn một của tuyển nữ Hungary tại các kỳ Olympic cờ vua, Hoàng Thanh Trang đã thực sự là ngòi nổ và linh hồn cho cả đội với lối chơi chín chắn và đáng tin cậy. Bên cạnh việc chơi cờ vua chuyên nghiệp, Hoàng Thanh Trang đã tốt nghiệp khoa kiểm toán của trường Đại học Gabonese Budapest và hiện nay đang tham gia quản lý doanh nghiệp gia đình cùng cha mẹ và em trai. Chức vô địch châu Âu lần này là một bước tiến xuất sắc của đại kỳ thủ Hung Việt này.
Bắc Kinh lại phô trương quan điểm cố hữu về Biển Đông. Báo chí Trung Quốc trong hai ngày 2 và 3 tháng 8 đồng loạt đưa tin về ba phương cách mà Ngoại trưởng nước này đề nghị để giải quyết tranh chấp Biển Đông giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng Đông Nam Á. Theo các nhà phân tích, ba phương cách nói trên tuy không có gì mới, chỉ lặp lại quan điểm mà Trung Quốc nhắc đi nhắc lại từ trước đến nay, đồng thời quy trách nhiệm về tình hình căng thẳng tại Biển Đông cho các nước khác.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Bangkok hôm 2 tháng 8 để tham dự diễn đàn cao cấp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Trong một cuộc tiếp xúc với cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Sathirathai, Chủ tịch định chế mang tên Hội đồng Hòa giải Hòa bình Châu Á, ông Vương Nghị đã nêu lên ba hướng mà theo ông, nếu được tiến hành đồng thời, sẽ cho phép giải quyết tranh chấp Biển Đông. Hướng đầu tiên theo ông Nghị là tiến tới thỏa thuận thông qua tham vấn và đàm phán giữa các bên liên quan trực tiếp đến hồ sơ này. Hướng thứ hai, theo Ngoại trưởng Trung Quốc, là tiếp tục thực thi bản tuyên bố ứng xử trên Biển Đông DOC, đồng thời từng bước thúc đẩy các cuộc thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Hướng thứ ba là tìm cách đồng khai thác Biển Đông. Theo các nhà quan sát, ba hướng kể trên chỉ thể hiện quan điểm cố hữu của Trung Quốc trên hồ sơ này. Về hướng thứ nhất, đó là chủ trương xuyên suốt của Bắc Kinh, chỉ muốn giải quyết các tranh chấp một cách song phương với từng nước nhỏ hơn mình, để dễ dàng dùng thế nước lớn gây sức ép. Chính vì lý do đó mà chủ trương song phương không được nhiều nước tán đồng, nhưng theo ông Vương Nghị, những dè dặt của các nước khác đều không đúng và không có cơ sở. Về nhu cầu thực thi DOC và từng bước tiến tới COC, ông Vương Nghị công khai cho rằng đó không phải là giải pháp cho việc giải quyết dứt điểm tranh chấp chủ quyền, đồng thời lại đổ lỗi cho một số nước là đã không tôn trọng DOC. Trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Trung Quốc không hề nhắc tới những hành vi quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông, vi phạm bản tuyên bố ứng xử mà chính Bắc Kinh đã ký kết. Về chủ trương đồng khai thác, đề nghị của Bắc Kinh cũng không có gì mới. Vấn đề là Trung Quốc chỉ muốn đồng khai thác các vùng mà các nước láng giềng tuyên bố chủ quyền, điều không được các nước khác chấp nhận.
Trong khi đó tại Hoa Đông, tuần duyên của Trung Quốc lại tiếp tục khiêu khích Nhật Bản. Theo nguồn tin từ lực lượng tuần duyên của Nhật, thì vào ngày hôm nay 4 tháng 8, ba chiếc tàu tuần duyên của Trung Quốc vẫn lãng vãng tại khu vực sát ranh giới quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, sau khi đã tiến vào bên trong vùng 12 hải lý vào tối đêm qua. Ngoài ra còn có một chiếc tàu nhỏ khác của Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này thả một chiếc phao mang cờ đỏ.
Theo phía Nhật Bản, từ mấy ngày qua, bốn chiếc tàu Trung Quốc đã đến khu vực này. Vào buổi chiều hôm qua, ba chiếc đã tiến vào bên trong vùng hải phận của đảo và chỉ sát khỏi vùng 12 hải lý này vào lúc 23 giờ giờ địa phương. Hôm nay thì các chiếc tàu này vẫn còn hiện diện sát vùng lãnh hải của quần đảo. Tuần duyên Nhật còn cho biết thêm là đã phát hiện vào hôm qua một chiếc tàu nhỏ mang cờ Trung Quốc ở khoảng 50 cây số phía bắc quần đảo. Chiếc tàu đã đột nhập vào vùng biển Senkaku cũng vào lúc chiều, thả một chiếc phao mang cờ đỏ, rồi nhanh chóng rút khỏi khu vực này. Nếu trước đây Trung Quốc chủ yếu cử tàu của lực lượng hải giám trên nguyên tắc không có võ trang đến vùng Senkaku Điếu Ngư, thì sau khi Bắc Kinh sáp nhập ba cơ quan hải giám, ngư chính và hải tuần vào một cơ chế duy nhất là tuần duyên, thì các chiếc tàu được phái đến khu vực tranh chấp này chính là tàu tuần duyên. Giới quan sát e ngại, càng có nhiều tàu trang bị vũ khí hiện diện trong vùng, sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột nghiêm trọng giữa Nhật Bản và Trung Quốc, trong khi mà tiếp xúc ngoại giao giữa hai bên hầu như đang bị đóng băng. Xin nhắc lại, quần đảo Senkaku Điếu Ngư nằm cách Okinawa 400 cây số, nhưng chỉ cách Đài Loan 200 cây số, và quần đảo này cũng đang bị Đài Bắc đòi chủ quyền.
Tại Bắc Á, Bắc Triều Tiên rút ngắn tập trận để quân đội tập trung cứu lục, hoành hành từ đầu tháng 7 đến nay.
Hãng tin Hàn Quốc được AFP trích dẫn cho biết, quân đội Bắc Triều Tiên đóng ở các vùng phía đông và phía nam đã được lệnh chỉ tiến hành các cuộc tập trận mùa hè ở mức tối thiểu, và thay vào đó, tập trung cứu giúp người dân bị lũ lụt. Bắc Triều Tiên thường tổ chức diễn tập quân sự vào mùa hè, sao cho trùng hợp một phần với cuộc tập trận hỗn hợp thường niên Mỹ-Hàn tiến hành vào tháng 8. Tuy nhiên, mưa đổ xuống Bắc Triều Tiên từ đầu tháng 7 đã gây ra lũ lụt, phá hủy khoảng 6.000 ngôi nhà, buộc hơn 25.000 người phải tản cư. Theo số liệu của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, đã hơn 13.000 hecta ruộng đồng bị phá hủy, số người thiệt mạng lên đến 33 người. Hai tổ chức hoạt động nhân đạo này cảnh báo về tác động dài hạn của thiên tai trên mặt lương thực vốn đã rất khó khăn ở Bắc Triều Tiên.
Tại Nam Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina thông báo phát giác một quỹ giúp các cựu tướng lãnh phát xít trốn chạy công lý. Thông tin viên Jean-Louis Boucher tường trình từ Buenos Aires.
13 triệu euro, đây là số tiền mà các cựu tướng lĩnh Argentina thời phát xít đã thu thập để giúp một vài người trong số họ lẩn trốn sự truy nã của tư pháp. Quỹ này đã được phát hiện sau khi hai tài khoản ngân hàng của hai cựu sĩ quan bị tịch biên. Đây là hai người bị kết án vì các tội phạm phải dưới chế độ độc tài. Cả hai đã bỏ trốn vào cuối tháng 7. Một trong hai người bị kết án, George Oliveira, đồng thời là luật sư, đã lập ra một quỹ khi còn được tự do. Người này đã đưa vào quỹ số tiền trả công nhận được khi bào chữa cho các cựu đồng chí. Trước khi bị truy tố và không lâu trước khi bị bắt, vào cuối năm ngoái, viên cựu sĩ quan đã chuyển số tiền này vào tài khoản của một tổ chức do các cựu quân nhân chế độ cũ lập ra. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Augustin Rossi, thì quỹ này được dùng để hỗ trợ các cựu sĩ quan bị tư pháp Argentina truy lùng. Thậm chí số tiền này còn được dùng để tài trợ cho các cuộc vượt ngục, kể cả để mua chuộc những nhân viên trại giam. Kể từ năm 2007, 427 người, đa số là các cựu quân nhân, đã bị tòa án Argentina kết án vì các tội ác phạm phải dưới chế độ độc tài.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Tây Phương báo động vì sợ Al-Qaeda khủng bố. Cảnh sát quốc tế Interpol được đặt trong tình trạng báo động. 22 tòa đại sứ Mỹ tại các quốc gia Ả Rập, Israel, Châu Phi tạm đóng cửa 2 ngày. Anh, Pháp, Đức quyết định tương tự tại Yemen, nơi được xem là sào huyệt của Al-Qaeda. Canada cũng đóng cửa sứ quán tại Bangladesh để đề phòng vào ngày hôm nay, dù Chủ nhật là ngày làm việc ở các nước theo đạo Hồi. Từ 24 giờ qua, các thủ đô Âu Mỹ không che giấu nỗi lo ngại Al-Qaeda sẽ ra tay tấn công vào quyền lợi của Tây Phương. Từ chiều thứ Bảy, một cuộc họp về đe dọa khủng bố đã được tổ chức tại Nhà Trắng, dưới sự chủ tọa của Cố vấn An ninh Hoa Kỳ Susan Rice và sự hiện diện của những nhân vật trọng yếu gồm Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, Bộ trưởng An ninh Quốc nội Janet Napolitano, Giám đốc các cơ quan CIA, FBI và Chỉ huy trưởng Cơ quan An ninh Quốc gia NSA. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân Mỹ. Từ sau vụ khủng bố trên chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am trên không phận Lockheed Bay, sát hại 270 người vào năm 1988, luật pháp buộc chính phủ Hoa Kỳ phải chia sẻ thông tin về an ninh cho tất cả công dân Mỹ, cũng như đã thông báo cho nhân viên của mình. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thì các nguồn tin tình báo thẩm định khủng bố quốc tế Al-Qaeda và các nhóm liên hệ tiếp tục sửa soạn kế hoạch đánh phá quyền lợi Tây Phương trong vùng bán đảo Ả Rập và xa hơn nữa. Khủng bố quốc tế sẽ tập trung tấn công vào phương tiện giao thông, trung tâm du lịch và các cơ quan ngoại giao. Kiều dân Mỹ trên thế giới được kêu gọi thận trọng. Một viên chức an ninh Mỹ xin giấu tên khẳng định là các tin tình báo này dựa trên những cơ sở vững chắc và đáng tin cậy. Trên đài truyền hình ABC, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ tướng Martin Dempsey khẳng định mối đe dọa của Al-Qaeda lần này cụ thể hơn những lần trước, với ý định rất rõ ràng là tấn công vào quyền lợi Tây Phương, chứ không riêng gì của Hoa Kỳ. Chưa biết là với khả năng nghe lén điện đàm và xem lén thông điệp điện tử, an ninh Hoa Kỳ đã nắm vững tình hình đến mức độ nào. Nhưng theo phân tích của cảnh sát quốc tế Interpol, thì có hai lý do cần quan tâm. Thứ nhất, trong những ngày qua, Al-Qaeda đã giải thoát cho hàng trăm chiến binh bị giam giữ trong các nhà tù ở chín nước, từ Afghanistan, Iraq, Libya cho đến Pakistan. Điểm thứ hai là tháng 8 này trùng hợp với nhiều vụ khủng bố đẫm máu trong quá khứ từng xảy ra ở Ấn Độ, Nga và Indonesia. Ngày 7 tháng 8 tới đây cũng ghi dấu 15 năm vụ sứ quán Hoa Kỳ ở Kenya và Tanzania bị tấn công đồng loạt, làm hơn 200 người chết, mà đại đa số là dân bản xứ. Một tín hiệu khác làm tăng thêm lo ngại là trong thông điệp ghi âm công bố hôm thứ Bảy, lãnh đạo Al-Qaeda quốc tế Ayman al-Zawahiri, bác sĩ người Ai Cập kế vị Bin Laden, tố cáo Hoa Kỳ đã âm mưu với quân đội Ai Cập và cộng đồng Thiên Chúa giáo Copt lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi của Ai Cập hồi đầu tháng 7. Ba thành viên chính của Liên hiệp châu Âu là Anh, Pháp, Đức thông báo đóng cửa sứ quán tại thủ đô Sana'a của Yemen trong hai ngày Chủ nhật và thứ Hai. Tổng thống Pháp kêu gọi kiều dân Pháp tại Yemen khoảng 600 người phải thận trọng khi di chuyển. Canada cũng thông báo nguy cơ tấn công rất cao ở thủ đô Bangladesh và quyết định tạm đóng cửa sứ quán ở Dhaka. Trong không khí dao động này, lãnh sứ quán Ấn Độ ở miền đông Afghanistan đã bị khủng bố bằng xe bom làm 9 người chết vào ngày thứ Bảy vừa qua. Trong phần 2 của chương trình Việt ngữ RFI trong chốc lát, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Thu Hằng biên soạn và tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Tình trạng bất hạnh của người công nhân Việt Nam nô lệ tại Nga. Trong chiến dịch truy bắt tội phạm tại Moscow tiến hành từ 31 tháng 7, cảnh sát Nga đã khám xét hàng loạt xưởng may lậu và bắt khoảng 1.200 người Việt Nam. Hôm thứ Sáu, một trại lều giả chiến đã được dựng lên cho họ tạm trú trong khi chờ kiểm tra lý lịch. Thông tấn xã Việt Nam cho biết những người bất hợp lệ sẽ bị đưa về nước. Nhiều vụ tai tiếng công nhân Việt Nam bị đối xử như nô lệ đã bị chính các nạn nhân tố giác trong quá khứ. Trên mạng, việc làm 24 giờ vẫn còn trang quảng cáo tuyển mộ nhân viên sang Nga làm nghề may mặc với mức lương cam kết là 500 đô la mỗi tháng, nhưng phải trừ đi 180 đô la tiền ăn. Bao nhiêu nạn nhân đã bị lừa đảo và lừa đảo như thế nào? Từ Phan Phuộc, ông Vũ Quốc Dũng, thành viên của Liên minh bài trừ nạn nô lệ mới tại châu Á, gọi tắt là CAMSA, sẽ phân tích căn nguyên nguồn cội của những bất hạnh này.
Vâng, thì trong cái vụ bố giáp vừa rồi ở 20 cái xưởng may đó, thì cảnh sát Nga bắt 1.200 người Việt. Thì đây là một cái con số cao nhất của những cái người Việt bị bắt trong một cái vụ từ trước đến nay. Thì cái vụ bố giáp này nó nằm ở trong một cái chiến dịch chống lại cái nạn cư trú bất hợp pháp. Trong tháng 7 vừa rồi thì cảnh sát Nga cũng đã bắt trong hai vụ khoảng trên 300 người Việt. Thì thông thường thì những cái người Việt này đó thì họ sẽ bị giam lại là bởi vì họ không có giấy phép cư trú và cũng không có cái giấy phép làm việc, và Nga sẽ giam họ để mà chờ trục xuất họ về Việt Nam. Thì những cái công nhân Việt trong các cái xưởng may chui thì họ nằm ở trong ba dạng. Thứ nhất là một số người được các cái công ty môi giới tuyển mộ sang làm ở cho các cái công ty Nga. Trong cái cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay thì nhiều cái công ty Nga nó bị phá sản, cho nên công nhân Việt bị mất việc và họ trốn ở lại để làm cửa vốn. Thứ hai là một số người sang thăm gia đình rồi ở lại quá hạn hộ chiếu và đi làm lậu. Thứ ba là những người bị lừa sang làm ở các cái xưởng máy chui. Thì tất cả những người này họ luôn luôn sợ là nếu mà bị bắt và trục xuất thì họ sẽ trắng tay vì họ chưa có trả được hết cái tiền nợ, cũng như là người chủ của họ chưa trả họ các cái tiền lương mà bị thiếu. Các cái xưởng may lậu nó đẻ ra một cái vấn nạn về nhân quyền là bởi vì công nhân làm việc ở trong đó như là những người nô lệ. Hiện nay thì người ta ước tính có vài nghìn cái xưởng may lậu của người Việt ở Nga với vài chục ngàn công nhân. Thì chúng ta không có cái con số thống kê chính xác, nhưng mà chúng ta có thể làm một cái bài toán nhân vì chúng ta biết rằng là mỗi một cái xưởng may lậu nó có từ 20 đến 200 công nhân. Như vậy là cái con số nạn nhân rất là lớn. Phải gọi đây là một cái vấn nạn vì công nhân Việt Nam này đã bị rơi vào cái vòng nô lệ thì họ sẽ không có cái lối thoát.
Như vậy là có khoảng từ 2.000 đến 3.000 xưởng may lậu của người Việt ở bên Nga, và nếu nhân cho 20 hoặc 200 thì con số mà công nhân Việt Nam xuất khẩu lao động hoặc là làm việc bất hợp pháp ở bên đó rất là đông, thì họ làm việc và sinh sống trong những cái điều kiện như thế nào?
Khi còn ở Việt Nam hoặc là khi mới bắt đầu sang Nga thì các công nhân này được hứa hẹn là sẽ trả đến 500 Mỹ Kim một tháng. Vài người thì cũng có lãnh được cái số tiền này trong vài tháng đầu, nhưng sau đó phía chủ đã khất lần việc trả lương và trừ lương họ vào những cái khoản nợ mà không biết từ đâu ra. nhiều người làm 3-4 năm mà chẳng cầm được đồng lương. Còn việc thì họ phải làm tối tăm mặt mũi, 12, 14, 16 tiếng một ngày là chuyện thường. Mỗi ngày họ phải làm từ xế chiều đến trưa hôm sau thì mới được đi ngủ. Đa số những cái công nhân này họ không thể hoặc là họ không đủ can đảm để mà chạy thoát khỏi cái cảnh nô lệ. Cũng giống như là các cái công nhân đi xuất khẩu lao động, hộ chiếu của họ thì bị chủ giữ. Những người chủ này cũng không ngần ngại đe dọa là sẽ tố cáo họ với lại công an Nga về việc chiếu khán của họ đã hết hạn để công an Nga bắt họ. Nhiều người cũng không có biết chạy đi đâu vì không biết một chữ tiếng Nga và cũng không biết là họ đang ở chỗ nào để mà nhờ người đến cứu. Hoặc là họ còn nuôi cái hy vọng là một ngày nào đó sẽ nhận được cái số tiền lương mà chủ đang thiếu họ. Vì họ thấy rằng là cái hàng may và đơn đặt hàng vẫn còn nhiều. Phía chủ thì rất hiểu cái tâm lý này nên dùng cái số tiền nợ như là cái đồ thế chân. Nói chung thì vì cái hy vọng là sẽ được trả tiền lương mà nhiều người còn nấn ná ở lại làm ở trong các cái xưởng may chui. Mà quốc tế thì gọi họ là nô lệ vì nợ nần.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, năm trước là một số công nhân may mặc ở Nga sau cái vụ mà xảy ra tai tiếng như ở công ty Victoria chẳng hạn, thì được biết là các công nhân bị đối xử rất là tồi tệ, điều kiện sinh sống rất là tồi tệ. Còn cái điều kiện ăn ở của họ như thế nào thưa anh?
Tôi có dịp đi thăm các cái đồn điền mà nuôi nô lệ da đen ở Mỹ hồi cuối thế kỷ thứ 19 và thấy những cái người công nhân Việt Nam ở trong các cái xưởng máy chui ở Nga đó thì họ ở không bằng các cái nô lệ da đen. Họ được bố trí ở ngay trong xưởng, thường là một cái tầng hầm hay là một cái ngôi nhà ở trong một cái khu công nghiệp bị bỏ phế. Cái cửa ra vào thì có người canh gác, còn cửa sổ thì có chấn song sắt nên họ rất khó mà chạy thoát. Nếu mà chạy trốn mà bị bắt lại đó thì họ sẽ bị đánh đập một cách dã man. Phòng ngủ của họ là những cái nhà kho tối tăm, ẩm thấp, lạnh lẽo trong mùa đông mà nóng lực trong mùa hè. Mỗi người thì được phân cho một cái chỗ nằm trên những cái giường nhiều tầng đóng bằng gỗ tạp. Cái giang sơn của họ là một cái giường nơi mà họ chất tất cả các cái vật dụng cá nhân vào đó và che bằng những cái mảnh vải, nhiều khi là bao bố để mà có cái chốn riêng tư. Nếu mà bị bệnh nặng thì họ không thể đi khám bác sĩ là bởi vì không có bảo hiểm bác sĩ và cũng không thể để lộ rằng là họ cư trú bất hợp pháp. Chúng ta khó có thể tưởng tượng là có những cái người phải chịu đựng một cái cảnh sống như vậy trong cái thế kỷ 21 này.
Theo một số hình ảnh từ Moscow thì cảnh sát Nga đã dựng lên những cái liều trại nhà binh để cho khoảng 1.200 công nhân Việt Nam tạm trú trong khi chờ đợi xem xét lý lịch và có thể sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Thì thưa anh, qua cái trường hợp cụ thể này, với tư cách là một cái người hoạt động nhân quyền lâu năm và cũng như là trong tổ chức Cam Sa bài trừ nô lệ mới, thì anh biết cảnh sát Nga đối phó với tình trạng công nhân Việt Nam làm việc trong những cái xưởng may lậu đôi như thế nào?
Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu của chúng tôi, tức là viết tắt là Cam Sa đó, thì đã nhiều lần yêu cầu cảnh sát Nga phải giải cứu cho những người nô lệ Việt Nam trong các cái xưởng máy chui và phải mở cuộc điều tra về nạn buôn người vì trường hợp của các cái nạn nhân này nó nằm ở trong quy định về buôn người của quốc tế. Thế nhưng mà cảnh sát Nga làm việc một cách rất là tắc trách. Nếu mà họ có đến khám xét các cái xưởng máy chui thì cũng chỉ phạt chủ về cái tội vi phạm luật lao động. Rồi nhiều công nhân muốn được giải cứu và muốn được hồi hương thì đã không được hoàn thành cái ý nguyện chỉ vì cách làm việc này của Nga. Thì tôi e rằng là cái chiến dịch bố giáp lần này nó cũng chỉ là một cái phản ứng đối với lại việc một cái cảnh sát Nga bị một nhóm người Trung Á đánh trọng thương trước đó, hoặc là chỉ nhằm lấy điểm trong cái cuộc tranh cử chức thị trưởng thành phố lần này. Thì sau đó thì mọi việc thì nó lại đâu vào đấy. Thì trong cái tuyên bố của cảnh sát Nga thì chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều những cái dấu hiệu của cái nạn buôn người, nhưng mà trong kết luận thì chúng ta không thấy Nga nhắc đến cái tội phạm này mà chỉ nhắc đến cái tội mà làm chui và ở lậu mà thôi. Thì ngày nào mà giới chức Nga mà không chịu gọi tên cho đúng vấn đề đó, thì chúng ta khó mà đối phó hữu hiệu với lại cái vấn đề này.
Thưa anh, công nhân Việt Nam ở bên Nga có được đại diện ngoại giao của Việt Nam bảo vệ một cách hiệu quả hay không? Với tư cách là một nhà hoạt động nhân quyền thì theo anh thì những công nhân mà bị ngược đãi ở bên Nga cần phải có những cái phản ứng ra sao? Cần phải làm gì để bảo vệ cái quyền lợi của mình?
Tôi thì thấy rằng là tòa đại sứ Việt Nam ở Nga đã không có bảo vệ những người công nhân này một cách đúng mức, mà nó có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là có sự ăn thông giữa những cái nhân viên của tòa đại sứ và những cái người chủ của những cái xưởng may chui này. Thì tôi thì khuyên tất cả mọi người là nên phòng bệnh. Các cái công nhân xuất khẩu lao động thì cần tìm hiểu cho nó kỹ các cái điều kiện tuyển dụng, như là tổ chức Cam Sa của chúng tôi đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại. Những người mà có thân nhân tại Nga thì nên nhờ thân nhân cho biết cái tình hình thực tế của các cái xưởng máy chui. Tôi nghĩ là người Việt ở Nga không nên che giấu những cái thực tế mà ai cũng đã biết. Còn những cái người mà muốn đánh bài liều thì nên bình tâm suy nghĩ lại là họ có thể đầu tư cái số tiền mà họ đi vay vào một cái cơ hội đi nước ngoài nào khác để khỏi bị cái cảnh tiền mất tật mang hay không. Các nạn nhân nói chung thì nên kể lại cho họ hàng, bạn bè, hàng xóm biết về những cái khổ nhục mà họ đã trải qua để mà những người này biết mà tránh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng, thành viên của tổ chức bài trừ nô lệ mới Cam Sa.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Ngoại trưởng Pháp công du Việt Nam, Hà Nội và Paris muốn nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược. Gay Pride tại Hà Nội, giới đồng tính diễu hành chống kỳ thị. Bắc Triều Tiên rút ngắn tập trận để quân đội tập trung cứu lụt. Phát hiện một quỹ giúp các cựu tướng lãnh phát xít Argentina lẩn tránh pháp luật. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tây phương báo động vì sợ Al-Qaeda khủng bố. Tình trạng bất hạnh của công nhân Việt Nam tại Nga. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, thành viên Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu, Cam Sa. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi thu hàng điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Lâu đài, biệt thự, du thuyền hay tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng, giới siêu giàu không biết họ xài tiền như thế nào nữa. Phóng viên tuần báo Le Nouvel Observateur dõi theo thế giới bí mật và xa xỉ của những tỷ phú này, từ London tới Bắc Kinh, từ Paris tới New York, trong mục hồ sơ dưới tựa đề Người siêu giàu sống như thế nào. Tháng 3, tạp chí Forbes thống kê toàn thế giới có 1.426 tỷ phú, với giá trị tài sản lên tới 5.000 tỷ đô la, gấp 2,5 lần GDP của Pháp. Nếu như châu Mỹ vẫn giữ kỷ lục số lượng tỷ phú, châu Á-Thái Bình Dương vượt qua châu Âu để đứng hàng thứ hai. Cuối cùng, tỷ phú châu Phi cũng bắt đầu góp mặt vào bảng xếp hạng. Sơ đồ phân chia số lượng tỷ phú tại các châu lục cho thấy, châu Mỹ có 571 tỷ phú, trong đó Hoa Kỳ chiếm 442 người. Châu Á-Thái Bình Dương có 386 tỷ phú, trong đó 122 người là người Trung Quốc. Châu Âu có 366 tỷ phú, nước Đức đóng góp nhiều tỷ phú nhất, chiếm 58 người. Cuối cùng là châu Phi và Trung Đông có 103 tỷ phú, với 17 tỷ phú là người Israel. Giới siêu giàu làm gì với khối tài sản khổng lồ của mình? Cuộc sống kiểu phô trương vẫn được ưa chuộng, nhưng không thu hút được nhiều tỷ phú như trước. Theo ý kiến của một nhà xã hội học, tiền của họ là vô hình, 95% tài sản được phân chia đầu tư để được hưởng quyền miễn thuế. Họ không thể có hàng trăm lâu đài hay du thuyền nữa. Tuy nhiên, một số người vẫn thích thế giới biết mình giàu đến mức nào.
Giàu có, đồng nghĩa với sở hữu bất động sản. Những nhà giàu này có thể đầu tư rất nhiều vào chốn nương chân, mà mỗi năm họ chỉ đến vài ba ngày. Các thành phố lớn như New York, London và Paris là những nơi được giới nhà giàu ưa thích. Những tỷ phú mới đầu tư rất nhiều vào các trung tâm lớn này và làm cho giá bất động sản hạng sang đã tăng lên một cách chóng mặt.
Ở London, 4 trên 6 biệt thự với giá từ 3 đến 6 triệu bảng Anh ở khu nhà giàu Chelsea không thuộc sở hữu của người Anh. Năm 2012, tỷ phú Hy Lạp và Ý đã đầu tư 500 triệu bảng Anh vào bất động sản tại đây. Kết quả là giá bất động sản ở một số khu vực tại London đắt ngang với công quốc Monaco. Để cho con theo học tại các trường danh tiếng như Westminster hay St. Paul, phụ huynh tỷ phú sẵn sàng đóng khoảng 30.000 euro học phí hàng năm. Paris là thủ đô của các hoàng thân vùng Trung Đông ưa thích. Bài báo cho biết những chủ sở hữu mới thường thích sự hiện đại và tiện nghi. Thế nhưng, các biệt thự họ mua thường là những tòa nhà cổ và một số đã được xếp hạng. Họ sẵn sàng thay đổi đồ đạc hay tu sửa, khiến kiến trúc và cách bài trí nội thất ban đầu của tòa nhà bị thay đổi. Một số người bảo vệ di sản, kể cả Bộ Văn hóa Pháp, đã lên tiếng phản đối, song dường như tiếng kêu của họ không tới tai những chủ nhà Ả Rập.
Đầu tư vào khu vực nông thôn, như ở vùng trồng nho ở Bordeaux là chiến lược của tỷ phú Trung Quốc. Thời gian gần đây, rượu vang trở nên thịnh hành và đắt giá tại nước này. Các lâu đài rao bán ở vùng Bordeaux được mua rất nhanh và các ông chủ mới thường chỉ lui tới 2-3 lần một năm, lúc đi nghỉ hay đón khách. Ngoài ra, sở hữu đảo cũng là sở thích của giới siêu giàu, trong đó có tỷ phú Bill Gates hay là người giàu thứ ba nước Mỹ, Larry Ellison.
Ngược lại với những tỷ phú thích phô trương, một số người mới giàu nhờ tin học không thích phô trương và duy trì lối sống khiêm tốn trước đây. Đó là trường hợp của người sáng lập mạng xã hội Facebook. Dù mới mua biệt thự trị giá hơn 7 triệu đô la, Mark Zuckerberg vẫn giản dị áo phông, dép tông và đi xe máy, hay người sáng lập mạng LinkedIn vẫn sống trong căn hộ 2 phòng. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia, một tỷ phú cũng nên thể hiện địa vị xã hội của mình để trấn an thị trường, vì người tiêu dùng nhìn vào đó mà đánh giá công việc kinh doanh phát đạt của công ty. Tỷ phú Nga là những người thích phô trương nhất. Với họ, sự giàu có thể hiện qua áo choàng lông thú, thảm da gấu, món trứng cá với giá 1.000 euro một thìa, rượu vang đắt tiền, chơi golf trên du thuyền. Họ cũng sở hữu các căn hộ tại Monaco hay lâu đài tại Toscan. Người siêu giàu cũng được cố vấn đầu tư vào các tác phẩm nghệ thuật. Tờ báo đăng một bài chi tiết trình bày niềm đam mê của giới giàu vào lĩnh vực mới này dưới tựa đề Những người sưu tập nghệ thuật trúng số. Thị trường nghệ thuật tăng vọt dưới ảnh hưởng của một thế hệ người mua mới. Họ sẵn sàng đặt hàng chục triệu đô la vào các danh họa Picasso, Gaffon hay Basquiat. Một thú vui khác của giới siêu giàu là thuê những họa sĩ đương đại vẽ chân dung. Còn với tỷ phú Trung Quốc, nghệ thuật chỉ là một cách đầu tư. Họ mua để bán lại. Ngoài ra, họ chỉ mua các tác phẩm của những nghệ sĩ nổi tiếng và tự tạo cho mình một bảo tàng cá nhân. Ngoài du thuyền hạng sang, các tỷ phú chủ yếu là tỷ phú phương Tây có thêm thú vui rong ruổi trên biển với sự giúp đỡ của một người lái thuyền đầy kinh nghiệm. Thế nhưng, mức mới nhất của các tỷ phú là sở hữu tàu ngầm nhỏ. Tỷ phú người Nga Roman Abramovich là người đi tiên phong. Tàu ngầm của ông có khoảng 10 phòng ngủ với trữ lượng năng lượng 20 ngày. Một thú vui khác nữa có 102 là đi câu cá hồi ở vùng Siberia. Cá câu xong lại được thả ra, còn những người tham gia phải ngủ trong lều, xung quanh toàn côn trùng và dưới thời tiết lạnh. Phải chăng nhàm chán cuộc sống xa hoa, họ muốn nếm mùi cực khổ?
Các tuần báo Pháp đánh giá tình hình Trung Quốc như thế nào? Từ khi lên nắm quyền Đảng Cộng sản vào tháng 11 năm 2012 và trở thành Chủ tịch của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào tháng 3, ông Tập Cận Bình đảm bảo sẽ không loại trừ một con ruồi hay một con hổ nào trong chiến dịch chống tham nhũng của ông. Giáo sư khoa học chính trị Willy Lam tại Đại học Akita, Nhật Bản, đánh giá đường đi nước bước của vị chủ tịch mới Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn với tuần báo L'Express.
Theo giáo sư, trước tiên, giấc mơ Trung Hoa của Chủ tịch Tập Cận Bình là kêu gọi tinh thần dân tộc. Giáo dục tinh thần yêu nước được triển khai ngay sau sự kiện Tiananmen xảy ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 và tỏ ra rất hiệu quả. Quan điểm của phương Tây cho rằng đây là một cách tẩy não và chiến dịch này đã thành công. Kết quả của giấc mơ một Trung Hoa hùng mạnh liên quan trực tiếp tới các nước láng giềng. Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, thậm chí cả Úc có thể cảm thấy mối đe dọa một cách rõ ràng khi tàu chiến Trung Quốc liên tục đi lại gần lãnh hải của họ. Ngoài tinh thần quốc gia, chế độ còn hứa một giấc mơ cho tầng lớp trung lưu. Ông Tập Cận Bình đã hứa tới năm 2012, kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, cần phải đạt được mục tiêu một xã hội tiểu thịnh vượng. Trước mốc đó, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc kinh tế số một thế giới. Ngày trọng đại thứ hai là kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2049. Vào ngày này, hố ngăn cách giữa tiềm lực quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ được san lấp. Như vậy, giấc mơ của Trung Quốc là một nền kinh tế phồn thịnh và quân đội hùng mạnh.
Tuy nhiên, theo giáo sư Willy Lam, trong viễn cảnh tương lai được mô tả là tươi sáng như vậy, người Trung Quốc không được hưởng nhiều quyền tự do cá nhân hơn. Vì theo các văn bản chính thức của Chủ tịch và cơ quan tuyên truyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, giấc mơ của cá nhân phải gắn liền với giấc mơ của quốc gia. Người dân Trung Quốc có thể xây nhà cao, mua ô tô đi du lịch châu Âu, thậm chí cho con đi học tại Mỹ. Một số trí thức tự do Trung Quốc yêu cầu tự do chính trị. Họ mơ có một tấm phiếu bầu cho mỗi cá nhân. Song điều này sẽ không xảy ra.
Liên quan tới chủ đề tham nhũng nóng bỏng, giáo sư đại học so sánh rằng có nhiều sấm sét nhưng rất ít mưa. Một vài vụ bị đưa ra ánh sáng trước khi bộ máy mới lên nắm quyền. Phải chờ xem liệu Chủ tịch Trung Quốc có cho điều tra các bộ trưởng hay không. Việc công bố tài sản của những nhà lãnh đạo chủ chốt cũng như của vợ chồng và con cái của họ hay sở hữu bất động sản tại nước ngoài sẽ là một kiểu trắc nghiệm. Ông nhận xét, Đảng Cộng sản Trung Quốc khó mất quyền lực vì cơ quan này kiểm soát được mọi việc. Trên lĩnh vực kinh tế, miếng bánh tiếp tục nở to. Mặc dù tăng trưởng kinh tế chững lại ở mức 7 hay 8%, đa số người Trung Quốc có cảm giác là thu nhập của họ sẽ tăng hơn. Bộ máy duy trì ổn định chính trị vẫn rất vững mạnh, ngân sách cho an ninh trong nước còn lớn hơn cho quân đội. Nhà khoa học kết luận, trong vòng 10 năm tới, Ông không nghĩ rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ theo một số ý kiến. Tuy nhiên, hệ thống sẽ bị lên án trong tương lai xa.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Reddy Kurniawan, người Indonesia khuấy động thế giới sưu tập rượu vang khi biến những chế biến của mình thành rượu của những năm đặc biệt, bị truy tố tại Hoa Kỳ. Kẻ lừa đảo có thể bị kết án 24 năm tù. Tạp chí Le Monde cuối tuần giúp thính giả hiểu rõ vụ việc này hơn trong bài Lừa đảo rượu vang cao cấp.
Năm 2000, những người trong nghề chỉ biết sự giàu sang của chàng trai trẻ 24 tuổi qua lời kể của anh ta mà không thể kiểm chứng. Theo đó, gia tài kếch xù của gia đình anh ta có được là nhờ việc phân phối bia ở Indonesia và Trung Quốc. Công việc kinh doanh mang lại từ 1 đến 2 triệu đô la hàng tháng. Anh ta hay lui tới các phòng bán đấu giá rượu và dần dần làm quen được với những nhà sưu tập nổi tiếng. Năm 2002, anh ta học cách thử rượu Bourgogne với Paul Wasserman. Với khả năng học hỏi và tiếp thu nhanh, nhiều người đặt cho anh ta cái tên Dr. Conti. Sau đó, anh ta bắt đầu chi tiền không tiếc cho bộ sưu tập các loại rượu nổi tiếng của mình. Bước tiếp theo là bán lại chúng. Trong thời gian sưu tập, chàng trai trẻ không ngừng đấu giá, khiến giá của rượu Bourgogne tăng không tưởng. Ví dụ chai Latash năm 1962 được bán với giá 400 đô la năm 1996, 10 năm sau lên tới 13.000 đô la. Cùng với người cộng tác, Rudy Kurniawan tổ chức một cuộc đấu giá vào năm 2006 mà doanh thu lên tới 24,7 triệu đô la và phá vỡ kỷ lục thế giới cũ 14,4 triệu đô la của Sotheby.
Thành công của doanh nhân trẻ tuổi Kurniawan đã tạo ra sự nghi ngờ của những người trong ngành, đặc biệt là Douglas Barclay, luật sư và đồng thời cũng là một nhà sưu tập rượu. Ông nghi ngờ số lượng rượu hiếm trong cuộc đấu giá do Reddy Kurniawan tổ chức. Ông là người đầu tiên phát hiện ra rượu giả, bán đấu giá sau khi tổ chức nhiều cuộc thử rượu bí mật với sự tham gia của một số nhà sản xuất rượu nổi tiếng của vùng Bourgogne, bên Pháp.
Năm 2009, nhà tỷ phú Mỹ Bill Gates tố cáo Reddy Kurniawan. Ông chắc chắn biết tên thật của người này và đã bán cho ông rượu giả. FBI lập tức bắt tay điều tra và tìm ra được dấu vết của chàng thanh niên Indonesia. Năm 2003, đơn xin tị nạn của người này bị từ chối và anh ta bị buộc rời nước Mỹ. Tháng 2 năm 2012, hồ sơ của tên lừa đảo, tức Rudy Kurniawan khép lại, anh ta bị bắt vào ngày 8 tháng 3 năm 2013 trong ngôi biệt thự Acadia của mình tại ngoại ô Los Angeles. Các nhân viên phát hiện cả một xưởng lớn sản xuất rượu giả. Ngoài hàng trăm nhãn giả còn có 12 con dấu bằng cao su ghi tên các vùng trồng nho hay năm sản xuất và một dụng cụ để đóng nắp. Tại xưởng của mình, kẻ giả danh Rudy Kurniawan pha chế những loại rượu cực hiếm mà ít người có thể biết được vị thật của những loại này. Khi bán đấu giá, anh ta qua mặt được người mua một phần vì tính hào phóng mà mọi người đều biết, và thực tế, anh ta đã từng mua những loại rượu đó. Song, anh ta vẫn không thể lừa được những nhà sưu tập lớn. Những người này sẵn sàng chi tiền để có một loại rượu quý, song họ cũng biết cách thưởng thức. Ngày 9 tháng 5 năm 2013, trước tòa New York, chàng trai năm nay 36 tuổi đối mặt với án 24 năm tù giam. Số phận của anh ta sẽ được định đoạt vào ngày 9 tháng 9 tới. Nạn làm rượu giả liên quan khoảng 80% rượu Bourgogne trước năm 1980 trên thị trường. Vụ Rudy Kurniawan chưa phải là vụ cuối cùng trong lịch sử.
Thành công của đạo lý châu Á. Đó là bài giới thiệu của tuần báo L'Express dành cho những người quan tâm đến đạo lý phương Đông. Theo L'Express, một nước Pháp ít hiện hữu, đang mất giá trị và điểm mốc, luôn bị căng thẳng thần kinh, đang tìm kiếm sự thanh thản, cân bằng và hài hòa trong đạo lý Á Châu.
Bài đầu tiên tập trung vào tìm hiểu nguồn gốc của các đạo lý Á Đông, các thánh thần. Tác giả tổng hợp năm đạo chủ yếu ở phương Đông là thần đạo, khổng giáo, Phật giáo, đạo giáo và Ấn Độ giáo. Trong cuộc phỏng vấn với L'Express, nhà văn và nhà triết học chuyên về tôn giáo Frédéric Lenoir cho rằng tất cả các đạo lý cổ phương Đông hay phương Tây đều có chung một câu hỏi là làm thế nào để đạt được hạnh phúc thật sự và lâu dài. Và ông cho rằng dù các đạo lý phương Đông giúp sống tốt hơn, nhưng không dễ để một người phương Tây trở thành tín đồ Phật giáo. Các trang tiếp theo của L'Express nêu lại truyền thuyết về Khổng Tử, các hoạt động văn hóa và thể thao của phương Đông đang thịnh hành tại Pháp như các môn khí công, tai chi, yoga, thiền hay các môn võ như karate, thiếu lâm và đặc biệt là massage ngày càng được ưa chuộng tại đây. Trang cuối của mục dành cho những câu nói bất hủ của các bậc thánh Á Đông.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí thể thao hàng tuần.
Tạp chí thể thao.
Chương trình thể thao tuần này xin được tiếp tục với câu chuyện lịch sử môn túc cầu trong tạp chí thể thao tuần trước. Cùng với nhà sử học Paul Dietschy, chúng ta đã hiểu được lịch sử hình thành môn bóng đá hiện đại, cùng với những bộ luật cơ sở của nó có từ cách đây hơn 150 năm, và tất cả đều xuất xứ từ nước Anh. Trong chương trình hôm nay, nhà chép sử của bóng đá sẽ tiếp tục cho chúng ta hiểu thêm những câu lạc bộ bóng đá đã ra đời như thế nào, vì sao Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA được thành lập và giải cúp bóng đá thế giới đầu tiên đã được tổ chức trong hoàn cảnh như thế nào. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện với nhà sử học Paul Dietschy.
Tiếp tục câu chuyện về lịch sử bóng đá, chúng ta chuyển qua giai đoạn hình thành và phát triển các câu lạc bộ. Các câu lạc bộ bóng đá đầu tiên của thế giới được hình thành từ nước Anh. Điều đó có đúng không?
Ce sont des anciens des écoles privées, notamment de la région de Sheffield, qui commencent à jouer un jeu mêlant justement.
Chính những trường học tư lâu đời nhất ở Sheffield đã bắt đầu chơi một trò chơi pha tạp giữa rugby và bóng đá trước cả khi ra đời bộ luật bóng đá vào năm 1863. Nhưng khi họ chấp nhận theo luật 1863, tức là vào khoảng 1870, điều này đã cho phép môn bóng đá được phát triển rộng ở phía bắc nước Anh. Các câu lạc bộ này đóng vai trò quan trọng trong lịch sử bóng đá.
Nhưng người ta thấy các câu lạc bộ bóng đá đầu tiên đều ra đời ở miền bắc nước Anh. Tại sao lại chỉ tập trung ở miền bắc?
Alors, ça s'explique par le fait que à partir des années du début des années 1880, le football se diffuse très très rapidement dans les.
Điều này được giải thích bởi từ đầu những năm 1880, bóng đá phổ biến rất nhanh chóng trong giới công nhân. Mà vào thời kỳ đó, thì ở Anh công nghiệp phát triển một cách kinh ngạc, chủ yếu là phía bắc như các thành phố Manchester, Birmingham. Trong các thành phố này, nhiều ông chủ xí nghiệp của các cha của các giáo xứ là những người hoặc đứng ra thành lập hoặc ủng hộ việc thành lập các câu lạc bộ bóng đá để cho công nhân có việc giải trí lúc nhàn rỗi. Đồng thời, lúc đó, thời gian làm việc của công nhân cũng bắt đầu được rút bớt và xuất hiện ngày thứ bảy của Anh. Tức là công nhân được nghỉ làm việc từ 13 giờ ngày thứ bảy, và cũng từ đó các trận đấu bóng đá được bắt đầu vào lúc 15 giờ. Đây là một cách giải trí tuyệt vời. Chính vì theo truyền thống đó mà các trận bóng đá ở Anh giờ đây vẫn bắt đầu vào chiều thứ bảy chủ nhật. Thời gian có thay đổi một chút là để chiều theo ý của giới truyền hình.
Chúng ta đã bắt đầu thấy bóng đá bắt đầu ra khỏi nước Anh và lan sang Pháp, rồi tiếp tục phổ biến đến những vùng đất khác xa hơn. Đó là sang Nam Mỹ, nhờ có người Anh sang Argentina xây dựng đường sắt mà năm 1867 tại Buenos Aires đã ra đời câu lạc bộ bóng đá đầu tiên. Rồi từ đó, việc hình thành các câu lạc bộ cũng lan rộng thêm. Tiếp đến là sự ra đời của FIFA, Cúp bóng đá thế giới. Phải chăng sự phát triển của môn bóng đá trên phạm vi toàn thế giới đã diễn ra khá nhanh?
C'est une progression et en même temps une progression un peu contradictoire parce que d'un côté, il y a les Britanniques qui veulent avant tout jouer hors de chez eux.
Đây là sự tiến bộ nhưng khá mâu thuẫn. Một bên là những người Anh muốn chơi bóng ở ngoài đất nước của mình và họ thành lập các câu lạc bộ, nhất là ở những vùng họ đang thống trị về kinh tế, chủ yếu là trong các khu công nghiệp ở Nam Mỹ. Bóng đá cũng được phổ biến rộng rãi ở châu Phi như một cách để khai hóa văn minh dân chúng châu lục này. Như vậy là gần như ngay từ những năm 1860 đến 1880 đã xuất hiện toàn cầu hóa của bóng đá. Người ta chơi bóng đá ở khắp nơi, nhưng không phải ai cũng được chơi. Nhưng có được điều này là nhờ vào những người Anh ở nước ngoài.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA được thành lập rất sớm, từ năm 1904 tại Paris, chứ không phải do sáng kiến của người Anh.
Et justement, c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que la FIFA, c'est d'abord le désir des Européens des fédérations européennes qui commencent à exister.
Đây cũng có thể gọi là một mâu thuẫn trước hết các liên đoàn bóng đá của nước châu Âu vừa hình thành mong muốn được tổ chức giải để phát triển bóng đá trên thế giới. Điều mà người Anh không mong muốn, tức là người Anh cho rằng những ai đang chơi và muốn được chơi bóng đá phải gia nhập hiệp hội của họ. Trái lại, các nước châu Âu lại chống lại. Họ muốn phát triển bóng đá trên thế giới và hội tụ với nhau lại năm 1904 tại Paris, gồm các liên đoàn bóng đá Pháp, Đan Mạch, Bỉ và một số liên đoàn khác để thành lập ra FIFA. Mục đích lúc đó của FIFA là trước hết tổ chức các giải đấu quốc tế, thứ hai là tổ chức môn bóng đá theo cách mỗi nước có một liên đoàn. Mục đích thứ ba là kiểm soát việc lưu thông cầu thủ. Đây là điều khá hiện đại, khi đó chúng ta vào thời kỳ các cầu thủ có thể di chuyển tự do, các câu lạc bộ cần phải hạn chế việc chuyển nhượng một cách có tổ chức.
Khi FIFA được thành lập, chính là vào ngày 21 tháng 5 năm 1904, giải Cúp bóng đá thế giới, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930. Câu hỏi đặt ra là, nếu chiến tranh thế giới lần thứ nhất không nổ ra, thì liệu Cúp bóng đá thế giới đầu tiên có diễn ra sớm hơn không?
Non, parce que la FIFA en fait au départ veut organiser un championnat international, mais n'a pas forcément les moyens financiers pour le faire, et puis ni les forces. Donc la FIFA va d'abord se raccrocher au tournoi olympique.
Không, bởi vì ban đầu FIFA muốn tổ chức một giải đấu quốc tế nhưng vì không có phương tiện tài chính và cả lực để làm. Bởi vậy FIFA ghép giải bóng đá vào trong khuôn khổ Thế vận hội mùa hè. Bóng đá đã xuất hiện ngay ở Thế vận hội mùa hè đầu tiên. Giải bóng đá đầu tiên thực sự gọi là lớn đó là diễn ra tại hôm năm 1912. Tại giải này có 13 đội bóng. Vào thời điểm đó, giải đấu tại Thế vận hội mùa hè cũng làm hài lòng FIFA rồi. Nhưng sự việc bắt đầu thay đổi trong những năm 1920, nhất là vào kỳ Thế vận hội 1924, sau đó là kỳ 1928. Bóng đá đã có được thành công to lớn khi chỉ riêng giải bóng đá đã chiếm tới 40%. Thu nhập cho Thế vận hội Olympic. Nhưng vấn đề là các nhà lãnh đạo của phong trào Olympic bắt đầu đặt lại chuyện về độ tuổi của các cầu thủ giỏi khi đó, gồm hầu hết là những cầu thủ người Ý, Uruguay hay Tây Ban Nha. Họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp mà khi đó người ta còn gọi là những cầu thủ nghiệp dư chui. Các nhà tổ chức Thế vận hội chỉ chấp nhận các cầu thủ nghiệp dư thi đấu trong khuôn khổ Olympic. Quyết định đưa ra vào năm 1928 đó đã làm FIFA không hài lòng, và thế là FIFA đã quyết định tổ chức một giải đấu riêng, đó chính là Cúp bóng đá thế giới đầu tiên được tổ chức tại Uruguay năm 1930.
Bóng đá đã trở thành một môn thể thao toàn cầu, giờ đây người ta ước tính trên toàn thế giới có tới hơn 264 triệu người chơi bóng đá. Các phương tiện truyền thông tham gia truyền các trận đấu từ rất sớm, đài phát thanh đã bắt đầu tường thuật các trận bóng từ những năm 1930. Phần phổ biến môn bóng đá trên truyền thông cũng đã không ngừng phát triển.
Très certainement parce que le football tel qu'on l'imaginait ou tel qu'on le voyait, c'était n'est pas du tout le football d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le football est sur tous les écrans aujourd'hui. N'importe quel match peut être vu à n'importe quel moment.
Alors, quoi, que, en gros, nhiên, là thứ bóng đá mà chúng ta đã thấy từ trước đó, không giống như bây giờ, tức là bóng đá xuất hiện trên đủ các loại màn hình. Giờ đây, người ta có thể xem bóng đá ở bất kỳ trận đấu nào, bất kỳ lúc nào. Trong khi đó, vào những năm 1960 cho đến tận những năm 1980, phần lớn người hâm mộ bóng đá vẫn còn phải đến với bóng đá qua đài phát thanh và qua các bài tường thuật tỉ mỉ của báo viết. Từ những năm 1920 đến 1930 đã có rất nhiều tuần báo dành riêng cho bóng đá xuất hiện như The Kicker Football ở Pháp. Đây chính là sự tổ của tờ France Football ngày nay. Các tờ báo này đã giúp cho người hâm mộ theo dõi thời sự trong bóng đá và xây dựng lên các hình tượng cầu thủ huyền thoại của mình. Việc truyền hình trực tiếp các trận đấu bóng đá ở Pháp từ năm 1934 đã được thực hiện qua đài phát thanh và đến năm 1994 qua truyền hình. Hình thức bình luận tường thuật trận đấu cũng thay đổi rất mau chóng cùng với thời gian.
Liệu có phải là 14 hay 15 điều luật vàng cơ bản của môn bóng đá đã làm nên thành công của môn thể thao này cùng với thời gian?
Bon, ce qu'il faut dire, c'est que ces 14, elles ont eu quand même, il a fallu une quinzaine d'années pour que vraiment elles soient appliquées.
Bien sûr.
Donc au départ, on n'était pas vraiment sûr qu'elles soient parfaites. Ce qui fait sans doute.
Cần phải nói là 14 điều luật đó cũng phải mất gần 15 năm mới được áp dụng. Ban đầu người ta không dám chắc là các điều luật này hoàn hảo. Có điều chắc chắn là làm nên thành công của môn bóng đá bao gồm nhiều yếu tố, trong đó có việc an toàn khi chơi. Trong những năm 1920-1930, người ta vẫn thường thấy có các cầu thủ chết trên sân. sân khi chơi môn rugby. Một điều nữa khá quan trọng, đó là với số lượng 11 người trong một đội, người ta có thể lập đội bóng dễ hơn. Đây là môn chơi khá dễ, chỉ cần có một quả bóng là được, và cũng là một môn thể thao không tốn kém gì lắm. Đây cũng là môn chơi chấp nhận hình thể thể lực đa dạng. Cầu thủ không nhất thiết phải có một hình thể tiêu chuẩn nào, thí dụ như Lionel Messi chẳng hạn.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là cuộc sống muôn màu. Đức Tâm nói về chiếc máy đánh chữ.
Cuộc sống muôn màu.
Tưởng rằng các máy chữ cổ lỗ đã đi vào dĩ vãng và được tôn vinh trong các viện bảo tàng. Thế nhưng, vụ cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Edward Snowden tiết lộ các chương trình thu thập, nghe lén thông tin của tình báo Mỹ đã buộc mật vụ Nga quay lại dùng máy chữ. Hệ thống tin học dễ bị tấn công, trao đổi thông tin qua thư điện tử hoặc hệ thống viễn thông đều có thể bị kiểm soát và nghe lén. Máy tính có thể bị cài virus đánh cắp tài liệu. Do vậy, cách bảo mật tốt nhất là dùng máy chữ đánh tài liệu mật trên giấy. Theo nhật báo Nga Izvestia, đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan Liên bang Bảo vệ các Chính sách FSO, một trong những cơ quan an ninh của Nga, đã gọi thầu mua 20 máy chữ. Nguồn tin của FSO cho tờ báo biết, quyết định mua máy chữ được đưa ra sau các vụ bê bối WikiLeaks, các tiết lộ thông tin của Snowden, cũng như các thông tin theo đó, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã bị nghe lén tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở London. Việc chi ra hơn 10.000 đô la để mua 20 máy chữ và khoảng 600 hộp mực in, kể cũng tốn kém, nhưng đối với FSO, để bảo mật các tài liệu thì lại quá rẻ. Theo một số nguồn tin khác được tờ báo Nga trích dẫn, thì các cơ quan mật vụ và Bộ Quốc phòng của Nga cho đến nay vẫn dùng máy chữ. Khi quay lại sử dụng phương tiện thô sơ này, mật vụ Nga không dùng loại máy chữ thông thường, mà đó là máy chữ điện, phím bấm nhẹ nhàng hơn máy cơ thuần túy. Dường như đó là loại máy Triumph Adler Trend 180. Để bảo mật và truy tìm dấu vết trong trường hợp tài liệu bị lộ, mỗi máy có một bộ chữ duy nhất. Dân biểu Nikola Kovalev, nguyên giám đốc cơ quan FSB, hậu duệ của KGB, nhận định. Về mặt an ninh, mọi trao đổi viễn thông, điện tử đều dễ bị tổn thương. Người ta có thể lấy bất kỳ thông tin nào từ máy tính. Phương tiện thô sơ nhất cần được ưu tiên sử dụng, đó là bàn tay con người, dùng bút để viết, hoặc máy chữ. Tuy nhiên, sự lựa chọn dùng máy chữ của cơ quan mật vụ Nga cũng gây tranh luận ngay trong nội bộ. Nếu tài liệu bị hủy thì coi như mất hẳn. Đó là chưa kể đến những bất cập trong việc lưu trữ tài liệu giấy như rất tốn chỗ, khó bảo quản.
Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Vi phụ trách, là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương, nói về vụ đả kích Nguyễn Văn, Đỗ Thị Thoan, đưa Việt Nam trở lại thời đấu tố nhân văn giải phẩm. RFI phỏng vấn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên từ Hà Nội. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Petit Contact qua tiếng hát của Daphne.
Une petite contate du bout des toits, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite contate comme nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite, similaire et solo fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si mi la ré sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là. Disons bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi, similaire ici.
c'est à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière là, 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 avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes, là, jour en jour, ont pour toi cette petite cantate, comme nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes, là, jour en jour, ont pour toi.